Ngày 26 tháng 1, Thánh Timôte và Tito. Thánh Timôte và Tito là hai môn đệ thân thiết và nổi tiếng của Thánh Phaolô, nên hội thánh mừng lễ các ngài ngay sau ngày lễ kính Thánh Phaolô trở lại. Thánh Timôte sinh tại Lystra, ngày nay thuộc Thổ Nhĩ Kỳ, là con của người cha Hy Lạp và người mẹ Do Thái. Vào năm 47, khi Phaolô giảng đạo tại Lystra miền Tiểu Á, Timôte được rửa tội. Từ đó, ông luôn theo bên tông đồ Phaolô và cộng tác trong việc truyền giáo. Mặc dù còn trẻ, ngài sẵn sàng hy sinh, từ bỏ tất cả danh vọng ở đời, hiến thân phục vụ Chúa, đem ơn cứu rỗi đến cho mọi người. Trong cuộc viếng thăm lần thứ hai vào năm 50, Thánh Phaolô đã chọn Timôte như người bạn đồng hành thay thế cho Marco và cùng với Silas lo việc truyền giáo tại vùng Trung Á, Công vụ chương 16 câu 1. Như thế, Timôte đã chứng kiến việc rao giảng tin mừng đầu tiên cho Âu Châu. Ngài được sách Công vụ và các thánh thư nhắc đến như một trong các tông đồ hay thừa phái của Thánh Phaolô giữ lại hoặc sai đi quan sát các cộng đoàn Kitô hữu đã được thiết lập. Khoảng năm 51, ngài cũng ký tên với Thánh Phaolô trong các thư gửi tín hữu Thessalonica, và chính Timôte đã từ Corinto mang thư đến cho cộng đoàn mới trở lại đạo. Năm 57, ngài trở lại để mang thư thứ hai gửi các tín hữu Corinto. Và năm sau, Timôte lại cùng với Thánh Phaolô gửi thư chào giáo hội Roma. Cuối cùng, khi Phaolô bị điệu về Roma, Timôte vẫn còn ở bên cạnh ngài, ký tên vào các thư gửi đi vào khoảng năm 62 cho dân Philemon, dân Colosse và Philippe. Năm 65, hình như Phaolô được thả và có dịp thi hành dự định rao giảng tin mừng ở thế giới Tây Phương. Vắng mặt ở miền Đông, Thánh Phaolô vẫn liên kết với các cộng đoàn Kitô hữu, dầu không liên kết với một cộng đoàn nào với tư cách giám mục cả. Nhờ lòng nhiệt thành truyền giáo và đời sống thánh thiện, Timôte được chọn làm giám mục tiên khởi của giáo đoàn Ephesus. Ngài tận tâm tận lực lo cho đoàn chiên và luôn được Thánh Phaolô nâng đỡ khuyên bảo. Trong suốt thời gian làm giám mục, Ngài đã nhận được hai bức thư của Thánh Phaolô. Bức thư thứ nhất, thư thứ nhất gửi Timôtê, hướng dẫn Ngài tổ chức và điều khiển các cộng đoàn, khuyên bảo Ngài trung thành với giáo lý lành mạnh đã được giao phó. Vì lúc đó có những người mê thích những điều mới mẻ khiến đức tin bị lung lay. Trong thư thứ hai gửi Timôtê, Thánh Phaolô để lại cho Ngài một thứ di chúc tinh thần, vì thánh nhân thấy mình không còn sống được bao lâu nữa, lại cô độc vì những người thân tín xa lìa, nên muốn gửi gắm cho Timôtê làm môn đệ yêu quý những lời tâm huyết cuối cùng, đề phòng những kẻ gieo rắc lầm lạc và khuyên Ngài trung thành rao giảng chân lý. Lá thư viết như sau trong 2 Timôtê chương 4 câu 1 đến câu 5. Trước mặt Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô, Đấng sẽ phán xét kẻ sống và kẻ chết, Đấng sẽ xuất hiện và nắm vương quyền, tôi tha thiết khuyên anh hãy rao giảng lời Chúa. Hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện. Hãy biện bác, ngăn đe, khuyên nhủ với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ. Thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm thầy này đến thầy nọ. Bởi ngứa tai muốn nghe, họ ngoảnh tai đi không nghe chân lý nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Phần anh, hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Chính nhờ những lá thư này mà chúng ta biết được nhiều về Timôtê. Chúng thường đề cập đến nguy hiểm mà các giáo hội Á Châu phải đương đầu, nhưng chúng cũng đưa ra ánh sáng tính khí con người Phaolô đã để lại khi chống đỡ với nguy hiểm. Rõ ràng Timôtê có tính nhút nhát e dè, nhưng cũng đủ nhiệt tâm trong công việc, đến nỗi được nhắc nhở phải quan tâm đến sức khỏe của mình. Phaolô gọi Timôtê đến an ủi mình trong những giờ phút cuối cùng. Lời gọi chứng tỏ hùng hồn rằng Timôtê là người con rất thân yêu của Thánh Phaolô. Tân Ước có một ghi chú nữa về Timôtê trong thư Philip chương 13 câu 23. Trong đó ghi nhận rằng Phaolô được thả ra khỏi cảnh tù tội lần thứ hai khoảng năm 67. Và tác giả muốn có Timôtê thắp tùng về Jerusalem. Sau khi Phaolô qua đời, Timôtê được phước sống với Thánh Gioan Tông Đồ là môn đệ yêu dấu của Chúa Giêsu. Một truyền thống cho rằng Thánh Timôtê đã ở lại Ê-phê-sô cho tới hết đời. Sách Công vụ Thánh Timôtê vào thế kỷ thứ tư mô tả cái chết của Ngài như là bị ném đá và bị đánh đập cho đến chết. Nhưng tài liệu quá ít nên không rõ được rằng điều đó có đúng nguồn hay không. Một truyền thống khác cho rằng thánh nhân thấy dân thành Ê-phê-sô cúng tế nữ thần Diana, Ngài giận dữ cảnh cáo họ và kêu gọi họ trở lại với Chúa. Chẳng những họ không nghe lời Ngài kêu gọi mà còn nhục mạ, lấy đá ném Ngài chết. Thánh nhân chết vì Chúa năm 97. Constantinople cho rằng mình giữ được các di tích của thánh nhân và lễ kính nhớ Ngài được cử hành ngày 26 tháng Giêng tiếp liền ngày kính nhớ Thánh Phaolô.
Chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao, người giàu mà mong được phúc sau lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào được cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà. Lạc đà mà chui qua lỗ kim khó khăn vất vả làm sao. Người giàu mà mong được phúc sau khó hơn lạc đà dương bao. Ai ơi muốn vào nước cha, bỏ đi danh vọng phù hoa, bỏ đi cuộc sống gian tà.
Thánh Tito. Tito là con trong gia đình ngoại giáo được Thánh Phaolô dạy đạo, rửa tội và được gọi là người con chân thành của tôi trong sự hiệp thông với đức tin, và trao cho nhiều trách vụ quan trọng. Theo truyền thuyết, Thánh Phaolô đã đặt ngài làm giám mục giáo đoàn Creta và luôn khuyên bảo ngài sống xứng đáng làm người đứng đầu trong cộng đoàn, đồng thời đối xử thế nào cho thích hợp với mỗi hạng người. Thánh Phaolô nói với ngài: "Tôi là Phaolô, tôi tớ của Thiên Chúa, tông đồ của Đức Giêsu Kitô. Tôi gửi lời thăm anh Tito, người con tôi thật sự sinh ra trong đức tin. Xin Thiên Chúa là Cha và xin Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng ta ban cho anh ân sủng và bình an. Tôi đã để anh ở lại đảo Creta chính là để anh hoàn thành công cuộc tổ chức và đặt kỳ mục trong mỗi thành như tôi đã truyền cho anh. Hãy dạy những gì phù hợp với giáo lý lành mạnh. Hãy khuyên các cụ ông phải tiết độ, đàng hoàng, chừng mực, vững mạnh trong đức tin, đức mến và đức nhẫn nại. Các cụ bà cũng vậy, phải ăn ở sao cho xứng là người thánh, không nói xấu, không rượu chè say sưa, nhưng biết dạy bảo điều lành. Anh hãy nhắc nhở cho ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền, phải sẵn sàng làm mọi việc tốt và đừng chửi bới ai. Đừng hiếu chiến nhưng phải hiền hòa, luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Tôi muốn anh đặc biệt nhấn mạnh các điểm ấy để những kẻ đã đặt niềm tin vào Thiên Chúa ra sức trổi vượt về những việc tốt đẹp. Trong mọi sự, anh hãy tỏ ra là gương mẫu về đức hạnh, tinh toàn và đoan trang trong giáo huấn." Timôthê chương 2 câu 2 đến câu 10. Tito cũng được Phaolô sai đến giáo đoàn Corinto để tổ chức giáo đoàn, quyên tuyển ủng hộ hội thánh ở Jerusalem. Thánh Phaolô trong một bức thư đã bộc lộ lòng yêu quý sâu xa đối với người bạn thân thiết của mình: "Tâm trí tôi không thảnh thơi chút nào vì xa cách bạn." Tito còn được sai đi Corinto một lần nữa để sửa chữa những bất hòa, và Thánh Tito đã mang lại cho ngài những tin tức tốt đẹp. Ngài qua đời khoảng năm 105. Thưa anh chị em và các bạn, đó là cuộc đời của hai vị thánh mà chúng ta mừng kính ngày hôm nay, Thánh Timôthê và Tito. Ta thấy nhiệm vụ của các giám mục rất nặng nề, và Phaolô là người quan tâm đến công việc của Timôthê và Tito, luôn luôn nhắc nhở, luôn luôn hướng dẫn để làm sao Timôthê và Tito là những người mẫu mực trong công việc loan báo tin mừng. Nhiều thử thách, nhiều khó khăn lắm, thưa anh chị em, lúc nào cũng vậy. Cho nên chúng ta thấy các giám mục nhìn thì tưởng là các ngài ngon lắm, lúc nào cũng mũ gậy, rồi đi đâu cũng được tiếp đón, rồi thì vân vân. Nhưng mà thực sự ra đó là một cái trách nhiệm rất nặng. Hầu hết các linh mục khi mà được tòa thánh gọi để mà lãnh chức linh giám mục, không có ai sẵn sàng. Dạ con sẵn sàng, không có ai cả. Nhưng mà ai cũng sợ. Như vị giám mục đã chia sẻ là nghe được gọi như thế, lúc nào cũng phải suy nghĩ, cầu nguyện, bàn hỏi. Và có nhiều linh mục đã từ chối, không nhận chức giám mục mà tòa thánh kêu gọi, vì cảm thấy sợ, vì cảm thấy mình bất xứng, vì cảm thấy trách nhiệm đó nặng nề, và có nhiều lý do chính đáng. Tòa thánh tôn trọng, Đức Giáo Hoàng tôn trọng sự lựa chọn của các anh em linh mục. Nhưng một khi đã nhận chức giám mục rồi, tôi thấy càng ngày, nhất là bây giờ, trách nhiệm càng nặng nề nhiều hơn nữa. Bao nhiêu là mũi dù họ chĩa vào. Một quyết định gì của giám mục cũng ảnh hưởng đến cả giáo phận. Rồi một quyết định gì của mình ảnh hưởng đến cuộc đời của người linh mục. Hay là trong các giáo xứ đều do các giám mục coi sóc, rồi giao cho các linh mục là những người cộng tác với các ngài để mà phụ trách, để giúp giám mục coi sóc giáo xứ. Và từ việc lớn đến việc nhỏ. Cho nên anh chị em mình trong ngày lễ hôm nay, Kinh Thánh Timôthê và Tito giám mục cầu nguyện cho tất cả các giám mục trên thế giới, đặc biệt là các giám mục Việt Nam. Và chúng ta đang ở trong những tháng, những năm là chuẩn bị Thượng Hội đồng Giám mục Việt Nam. Thượng Hội đồng Giám mục Việt Nam với chủ đề là hướng đến một giáo hội hiệp hành, là hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Hiệp thông với nhau, cùng tham gia để thi hành sứ vụ. Làm sao cái giám mục trở thành những người mời gọi, những người giáo dân, và chúng ta là những người mà đáp lại lời mời gọi của giám mục, cùng hiệp thông với giám mục để tham gia những công cuộc trong giáo hội, trong giáo phận, trong giáo xứ, và cùng nhau thi hành sứ vụ, đặc biệt là sứ vụ loan báo tin mừng. Anh chị em trong cộng đoàn lòng thương xót Chúa, chúng ta dù bất cứ ở đâu, mình vẫn là những người con của giáo hội. Mà người con của giáo hội thì một trong những điểm mà chúng ta cần phải có đó là cộng tác với các giám mục và theo sự hướng dẫn của giáo hội. Bây giờ ta thấy có nhiều nhóm tách ra khỏi hội thánh, tách khỏi giáo phận, không vâng phục giám mục, rồi tự mình xưng hùng, xưng bá, xưng mình thế này, xưng mình thế nọ, thế kia. Mà rất nhiều người nghe, rất nhiều người tin, giống như là thời của Phao-lô đã có như thế. Phao-lô đã nói rằng là thật vậy, sẽ đến thời người ta không còn chịu nghe giáo lý lành mạnh, nhưng theo những dục vọng của mình mà kiếm thầy này đến thầy nọ bởi ngứa tai muốn nghe. Họ ngoảnh tay đi không nghe chân lý, nhưng hướng về những chuyện hoang đường. Sứ điệp này, sứ điệp kia, từ trời, từ Chúa, từ mẹ, cũng xưng hùng, xưng bá, cũng xưng danh hết. Phần anh hãy thận trọng trong mọi sự, hãy chịu đựng đau khổ, làm công việc của người loan báo tin mừng và chu toàn chức vụ của anh. Đó, nhiệm vụ của giám mục mà Phao-lô nhấn mạnh đến Timôthê, rồi đến Tito cũng vậy. Anh hãy nhắc nhở ai nấy phải phục tùng và tuân lệnh các nhà chức trách, các người cầm quyền phải sẵn sàng làm mọi việc tốt, đừng chửi bới ai, đừng hiếu chiến, nhưng phải hiền hòa, luôn tỏ lòng nhân từ với mọi người. Tôi muốn anh đặc biệt nhấn mạnh đến điều này, và trong mọi sự anh hãy tỏ ra là gương mẫu về đức hạnh, tinh toàn và đoan trang trong giáo huấn. Trách nhiệm nặng lắm thưa anh chị em, mà giám mục, linh mục, tu sĩ cũng là người như chúng ta thôi, cũng có những yếu đuối, cũng có những bất toàn, cũng có những thiếu sót, cũng có những khiếm khuyết. Mà chính Phao-lô là người nói rõ điều đó, tôi là người rốt hết, và tôi vui mừng vì cái yếu đuối của tôi, vì chính khi tôi yếu chính là lúc tôi mạnh nhất, vì tôi kín bốc lấy sức mạnh từ Thiên Chúa. Thì các giám mục cũng thế, anh em linh mục tu sĩ và chúng ta cũng thế thôi, đều là những con người yếu đuối. Và chính khi mình yếu đuối như vậy trong công việc loan báo lòng thương xót Chúa, Chúa nói với Faustina rằng là con can đảm lên, ta ở với con. Faustina bảo con không thể làm được công việc này, vì con là một đứa học có lớp 3, là một nữ tu bậc 2, rồi sức khỏe thì yếu, rồi trình độ học vấn không có, rồi thì gia đình chẳng có danh giá gì cả, không thể làm được. Giao công việc đó cho các bề trên hay những nữ tu nào mà xứng đáng. Chúa nói ta thích chọn, ta muốn chọn. Việc lựa chọn là hoàn toàn tự do của Chúa, sáng kiến của Chúa, chứ không phải là do chị khá, anh xứng đáng, bà có điều có đủ điều kiện. Chẳng ai có đủ điều kiện hết, hoàn toàn ơn gọi nhưng không của Chúa, dành cho chúng ta, những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa, những tông đồ của lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói với Faustina rằng là chính khi con yếu đuối như vậy thì con mới bám vào ta, mới không cậy vào sức của con nữa. Và khi con không cậy vào sức của con nữa thì công cuộc này con không có công lênh gì để mà hãnh diện kẻ công kẻ lênh gì cả, vì đó là công cuộc của ta. Con được mời gọi cộng tác vào bằng cái yếu đuối của con, để chính trong cái yếu đuối đó mà ta thể hiện quyền năng của lòng thương xót ra. Chúng ta cũng thế thôi, tôi và anh chị em đều là những con người bất toàn, những con người bất xứng, mà Chúa gọi và ta tự do đáp ứng lại, đi làm tông đồ lòng thương xót Chúa, đi loan truyền tin mừng lòng thương xót Chúa, như Phao-lô, như Ti-mô-tê, như Ti-tô, bằng tất cả cái khả năng mà Chúa ban, bằng cả những cái giới hạn của mình, cái yếu đuối của mình, để quyền năng lòng thương xót của Chúa hoạt động mãnh liệt trong ta, cho ta xác tín rằng đó là công cuộc của lòng thương xót Chúa. Amen.